Phần 2 La Mã: đám đông, nhóm và tập thể. 1. Đám đông, nhóm, tập thể. 1.1. Đám đông. 1.1.1. Khái niệm. Đám đông là một tập hợp người tồn tại một cách ngẫu nhiên, có tính chất nhất thời do một sự vật hiện tượng nào đó. 1.1.2. Dấu hiệu cơ bản của đám đông. Các thành viên trong đám đông không cùng chung mục đích. Sự hình thành đám đông có tính chất ngẫu nhiên, do hiếu kỳ, tò mò, do quan sát một sự vật, bàn tán về việc gì đó. Sự tồn tại có tính chất nhất thời, không bền chặt, không lâu, mang tính tự phát. Số lượng không hạn chế và luôn luôn biến đổi. Giữa những người trong đám đông không có mối liên hệ. Mọi người trong đám đông khác nhau về thành phần xã hội, về nghề nghiệp, về tôn giáo, v.v. Không tổ chức kỷ luật, hỗn hợp, mối quan hệ không chặt chẽ. 1.1.3. Đặc điểm tâm lý của đám đông. Xúc cảm của đám đông. Đám đông dễ bị xúc cảm hơn cá nhân. Trong đám đông, mọi người có thể bị trạng thái cảm xúc tác động mạnh mẽ. Cảm xúc lây lan nhanh, cường độ tăng nhanh, tạo nên xúc cảm mạnh của đám đông. Chuyển hóa cảm xúc thành kích thích như hân hoan, hoảng loạn, điên khùng, v.v. Sự tăng nhanh về cường độ cảm xúc khiến cho đám đông trở nên mất kiểm soát và ngay chính mỗi cá nhân cũng khó làm chủ bản thân. Giữa người này và người khác có thể có sự tương tác hành vi. Hành động ở người này kích thích hành động ở người khác. Tính ý thức sút giảm. Trong đám đông, tâm lý cá nhân dễ ở trạng thái kích động. Họ dễ có những hành động mà từng người một không thể nào làm như vậy khi chỉ có một mình. Đám đông không có khả năng tự tổ chức, không có những vai trò gì trong xã hội. Đám đông trong tình trạng bị kích động phải giải quyết thận trọng và tế nhị. Hiện tượng trên xuất hiện là do đặc tính không tổ chức, không có người đứng đầu chi phối. Những sự bùng nổ của các kích động thường xảy ra trong đám đông chưa có lãnh tụ có uy tín hoặc lãnh tụ sụp đổ. Trong tập thể có tổ chức, có lãnh đạo, các cảm xúc xã hội có thể được điều khiển, cảm xúc tiêu cực được tiết chế. Tuy nhiên, cũng có tập thể xảy ra cảm xúc kích động tràn lan nếu người lãnh đạo quyết định hấp tấp, không đúng đắn, thiếu công bằng, thiếu thiện cảm, thiếu nhân tính. Trí tuệ đám đông. Trong đám đông, cá tính cá nhân giảm. Khả năng suy xét phán đoán giảm. Năng lực quan sát và phê phán giảm, xúc cảm chiếm ưu thế. Hành vi dễ bị kích động và dễ hùa theo số đông. Đám đông quần chúng dễ bị cuốn hút vào những chuyện đồn đại giật gân, nửa hư nửa thực. Đây không phải là thị hiếu tầm thường mà là tâm lý đám đông. Trong tác phẩm Tâm lý đám đông, Gustave Le Bon chỉ ra rằng họ xử sự như những người nguyên thủy, không có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng liên kết các ý tưởng. Họ rất thất thường, có thể đi từ trạng thái nhiệt tình cuồng loạn đến ngây dại ngớ ngẩn nhất. Họ cần một người thủ lĩnh, người cầm đầu, kẻ có thể dẫn dắt họ và cho bản năng của họ một ý nghĩa. Nhân cách đám đông. Đám đông có khả năng chi phối nhận thức, xúc cảm tình cảm và hành vi cá nhân. Đặc biệt, trong cơn phấn khích cuồng nhiệt của đám đông có thể nhận rõ những thay đổi trong nhân cách của một số cá nhân. Le Bon nhận xét rằng, trong đám đông, người hiền lành trở nên độc ác, hạng ti tiện bỗng trở nên hào phóng vô độ, người hoài nghi trở thành người cuồng tín và kẻ nhút nhát yếu đuối bỗng có những hành động dũng cảm phi thường. Người sa đọa có thể hứng khởi làm tốt những điều giá trị. Ông giải thích các hành vi phá phách vô lối của cá nhân trong đám đông. Cá nhân thường do sợ hãi bị trừng phạt, luôn luôn thận trọng khi hành động. Khi hòa mình vào đám đông, họ tìm thấy cho mình chỗ dựa tinh thần, nguồn sức mạnh bảo vệ, vỗ về và khuyến khích lòng dũng cảm của họ. Hơn nữa, đám đông là một cái gì vô danh, hợp rồi lại tan. Tinh thần trách nhiệm ràng buộc cá nhân không còn. Họ không còn sợ những hậu quả do hành động của mình, hành động theo bản năng, tình cảm. Đám đông quần chúng với những áp lực tâm lý đặc biệt của nó là một môi trường thuận lợi cho những thay đổi đặc điểm nhân cách. Cơ chế tâm lý đám đông. Bắt chước. Khái niệm. Bắt chước là sự mô phỏng, tái tạo, lặp lại các hành động, hành vi, tâm trạng, cách thức suy nghĩ ứng xử của một người hay một nhóm người nào đó. Người đầu tiên nghiên cứu bắt chước là Gabriel Tuck. Trong cuốn sách Những quy luật của bắt chước ra đời năm 1890, Tuck đề cập tới ba quy luật bắt chước, giải thích tại sao con người phạm tội. Quy luật tiếp xúc gần gũi, quy luật những người đẳng cấp thấp bắt chước những người đẳng cấp cao, quy luật lồng vào trong. Gabriel Tuck phân ra làm bốn loại bắt chước: bắt chước logic, hợp lý, và phi logic, phi lý; bắt chước hình thức, cảm tính, và bản chất, trí tuệ lý tưởng; bắt chước nhất thời, mốt, tâm trạng xã hội; và lâu dài, tập quán tín ngưỡng. Sự mô phỏng lặp lại giữa các thế hệ, giai cấp. Theo Gabriel Tuck, bản chất của thế giới là sự lặp lại. Con người bắt chước lẫn nhau, trẻ em bắt chước người lớn, tầng lớp hạ lưu bắt chước thượng lưu, dân tộc này bắt chước dân tộc khác, xã hội loài người bắt chước thế giới tự nhiên. Tóm lại, tâm lý đám đông diễn ra theo cơ chế bắt chước. Bắt chước là phản ứng có tính tự nhiên. Các thành viên trong đám đông bắt chước lẫn nhau và bắt chước thủ lĩnh của họ, hoặc một số kẻ đầu trò. Trong đám đông bạo loạn, lúc đầu chỉ có vài kẻ hung hăng. Do bắt chước sự bạo loạn đó lan vào đám đông và biến thành phá phách. Sự hung hăng hay hiền lành, vô kỷ luật hay trật tự, chống đối hay hưởng ứng của đám đông quần chúng là do các thành viên bắt chước các đối tượng hay khuôn mẫu mà họ tiếp xúc. Tuy nhiên, nhờ bắt chước, con người học được cách trở nên tốt bụng, tử tế với nhau hơn. Lây lan. Đây là cơ chế đặc trưng cho tâm lý đám đông quần chúng. Khái niệm: lây lan tâm lý là trạng thái tâm lý truyền từ người này sang người khác hoặc nhóm này sang nhóm khác về các cảm xúc, thái độ, hành vi và các quan điểm đánh giá. Ví dụ, nhiều người bị rung động bởi cảm xúc chung như hoảng loạn đám đông, cơn sốt nhạc rock, v.v. Lây lan được truyền theo nguyên tắc cộng hưởng tỷ lệ thuận với số lượng của đám đông và cường độ của cảm xúc được truyền. Những biểu hiện cảm xúc qua điệu bộ, cử chỉ và nét mặt của một cá nhân sẽ tạo ra phản ứng tương tự của người bên cạnh. Trong thế giới động vật, đây cũng là bản năng sinh học bầy đàn vốn phổ biến. Các cá nhân kích thích lẫn nhau bằng hành vi, nhìn, nghe hành vi của người khác mà tăng độ hứng khởi. Lây lan tác động đến tâm lý quần chúng theo hai hướng. Hiện tượng dao động là quá trình lan truyền các hiện tượng tâm lý diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và qua những cơ chế trung gian, lây lan từ người này sang người khác dần dần. Ví dụ, lúc đầu mọi người có thể gây bất bình, phẫn nộ về một vấn đề nào đó, nhưng sau đó mọi người lại làm theo. Hiện tượng bùng nổ. Sự lây lan diễn ra tức thời nhanh chóng, trong đó cá nhân hoặc nhóm tự phát làm theo cách ứng xử của các cá nhân hoặc nhóm khác một cách vô thức. Hiện tượng này xảy ra trong những đám đông có tính tổ chức thấp, khi mọi người rất căng thẳng về tâm lý, mất sự kiểm soát của lý trí, hành vi bộc phát. Hiện tượng tâm lý lan diễn ra nhanh. Mọi người bất giác làm theo một việc nào đó, như lây bệnh không hiểu tại sao lại hành động như vậy. Ví dụ, trường hợp hoảng loạn trong đám đông. Ám thị. Khái niệm: ám thị là sự tác động tâm lý đến một người hoặc tập thể nhằm mục đích làm cho người đó tự giác tiếp nhận một cách không phê phán tác động. Ví dụ, mừng, giận, thương, vui theo chỉ thị của người khác. Các dạng ám thị. Ám thị trong trạng thái thôi miên. Ám thị trong trạng thái thức tỉnh là sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bằng lời nói hoặc hành động tới đối tượng nhằm chi phối đối tượng, khiến đối tượng mất khả năng suy xét phán đoán mà chỉ có cả tin và dễ dàng bị chi phối. Những yếu tố ảnh hưởng tới ám thị trạng thái thức tỉnh. Về phía người gây ám thị: khả năng ngôn ngữ, uy tín của người ám thị. Những người thủ lĩnh được quần chúng tin tưởng và yêu quý, chiếm lĩnh tâm hồn quần chúng, ảnh hưởng ám thị rất lớn đối với quần chúng. Tất cả mọi người đều dễ bị ám thị. Khả năng thiết lập mối quan hệ giữa người ám thị và người bị ám thị. Về phía người bị ám thị: trạng thái tâm lý, cá tính, trình độ, lứa tuổi của đối tượng. Khi ở trong nhóm, cá nhân dễ bị ám thị. Nhu cầu. Khi bế tắc thất vọng, bị chi phối bởi các nhu cầu vật chất hoặc tinh thần, đói khát, cô đơn, tham lam, cá nhân dễ bị ám thị. Trình độ năng lực. Những người thiếu kinh nghiệm sống, những người kém độc lập, dễ xúc động, kém bản lĩnh, hệ thần kinh yếu, dễ bị ám thị. Ứng dụng thực tế của ám thị. Trong tâm lý trị liệu, ám thị thôi miên giúp cho thân chủ khi gặp trở ngại tâm lý có thể bình tĩnh hơn, tăng cường sự thư giãn, gia tăng sự kỳ vọng thành công, giảm thiểu sự lo âu, điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực. Trong y học, khống chế cơn đau giúp bệnh nhân từ bỏ thói quen gây hại cho sức khỏe. Trong hệ thống luật pháp, hỗ trợ trong việc phá án, giúp nhân chứng hoặc nạn nhân đôi khi nhớ lại tốt tình tiết của vụ án nếu họ trong trạng thái bị ám thị thôi miên. Trong thể thao, các vận động viên được ám thị về khả năng thành công sẽ đạt thành tích thi đấu tốt hơn. 1.2. Nhóm. 1.2.1. Khái niệm. Là tập hợp người nhất định cùng hoạt động theo cùng mục đích chung nhất định nào đó. 1.2.2. Dấu hiệu cơ bản của nhóm. Số lượng người trong nhóm tùy thuộc hoạt động của nhóm. Có mục đích chung. Tính tổ chức. Dù nó tồn tại bất cứ hình thức nào, trong bất cứ hoạt động nào, nhóm cũng có tổ chức. Có người lãnh đạo dẫn đầu nhóm. 1.2.3. Phân loại nhóm. Căn cứ vào số lượng. Bao gồm nhóm lớn, bộ tộc, dân tộc, giai cấp, cơ quan, xí nghiệp, trường học, v.v. Nhóm lớn bao gồm nhiều nhóm nhỏ. Những thành viên trong nhóm lớn nhiều khi không liên hệ trực tiếp với nhau, không biết nhau. Nhóm nhỏ, có số lượng người không đông, trong đó con người tiếp xúc với nhau trực tiếp. Căn cứ vào nguyên tắc và phương thức thành lập. Nhóm chính thức là nhóm được hình thành căn cứ trên văn bản chính thức của tổ chức xã hội nhất định. Nhóm không chính thức là nhóm nảy sinh trên quan hệ tâm lý giữa các thành viên, thiện cảm, cùng xu hướng, hứng thú, gần gũi quan điểm niềm tin, v.v. Trong nhóm này ngầm thừa nhận uy tín của nhau, khi uy tín không còn, nhóm không thể tồn tại. Trong một nhóm chính thức, có thể có nhiều nhóm không chính thức. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành. Nhóm quy ước là nhóm không tồn tại trên thực tế. Nhóm này được hình thành theo quy ước của các nhà nghiên cứu dựa theo dấu hiệu nào đó. Về lứa tuổi, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên. Về ngành nghề, công nhân, nông dân, thợ thủ công. Về dân tộc, v.v. Nhóm thực là nhóm tồn tại trong thực tế có thể quan sát. 1.3. Tập thể. 1.3.1. Khái niệm. Tập thể là mức độ phát triển cao nhất của nhóm. Tập thể là nhóm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo một mục đích nhất định, phục vụ cho lợi ích xã hội. Phân biệt tập thể và nhóm, đám đông. Tập thể khác đám đông. Tập thể có tổ chức chặt chẽ, đám đông không có tổ chức. Tập thể khác nhóm. Tập thể hoạt động theo mục đích chung phù hợp lợi ích xã hội. 1.3.2. Dấu hiệu cơ bản của tập thể. Dấu hiệu để tập thể tồn tại. Tổ chức kỷ luật chặt chẽ, xác lập quy định chính thức và thống nhất các mối quan hệ, liên hệ cụ thể. Có người đứng đầu lãnh đạo. Dấu hiệu bản chất của tập thể. Có mục đích mang ý nghĩa xã hội. 1.3.3. Cấu trúc tập thể. Trong một tập thể có hai loại cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức. Cơ cấu chính thức là hệ thống những mối quan hệ giữa các thành viên theo quy định, ban hành thành văn bản, trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn, địa vị, vai trò rõ ràng cụ thể, giám đốc, quản đốc, thư ký, công nhân, v.v. Cơ cấu chính thức thường được mô tả bằng sơ đồ về hệ thống chỉ huy, điều hành dọc ngang. Cơ cấu không chính thức, không liên quan đến quan hệ công tác, là cơ cấu hình thành một cách tự nhiên dựa trên các mối quan hệ tâm lý giữa các thành viên, nhóm đồng hương, cùng gia tộc, cùng tôn giáo, cùng học lực hoặc cùng sở thích, v.v. Đặc tính của tổ chức không chính thức. Quan hệ không chính thức, tự nó phát sinh, không thể phá bỏ được, vì con người có bản chất xã hội, thích giao tiếp bạn bè, thích đoàn kết lập hội. Quan hệ không chính thức, không bền vững, không có chuẩn mực và không có sự phân vai chặt chẽ. Trong quan hệ không chính thức, quyền hành không do ấn định, ủy thác, mà do uy tín, đức độ. Quyền hành này được mặc nhiên công nhận và hiểu ngầm, chứ không do hình thức chính thức nào công nhận. Trong cơ cấu không chính thức, uy tín và quyền hành không bất biến mà có thể chuyển từ người này sang người khác do sự công nhận của đa số. Một biểu hiện của hiện tượng cơ cấu không chính thức là hiện tượng thủ lĩnh. Trong một tập thể, mọi người có mối liên hệ qua lại với nhau, người nổi bật lên, có uy tín nhất, có khả năng thuyết phục, ảnh hưởng đến nhiều người khác, không bằng con đường chính thức, chức cương vị, có khả năng tập hợp các thành viên trong nhóm, đó là thủ lĩnh. Thủ lĩnh khác xa với lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo có tính thủ lĩnh là điều lý tưởng. Trong cuộc sống, sản xuất, thủ lĩnh không có quyền hành chính thức, nhưng vẫn có uy tín và tác dụng thực sự đến tập thể. Nếu người lãnh đạo phát hiện và sử dụng được thủ lĩnh, điều đó sẽ có tác dụng rất tốt, thúc đẩy tập thể phát triển, hiệu suất lao động cao. Không nên sợ hãi vì sự xuất hiện của thủ lĩnh. Nếu người lãnh đạo đồng thời là thủ lĩnh thì tác dụng sẽ cao hơn nhiều. Các dạng thủ lĩnh. Thủ lĩnh tinh thần là người mà thông qua sự hóm hỉnh, vui đùa làm cho mọi người trong nhóm hợp tác thân thiện với nhau, duy trì bầu không khí vui vẻ hòa thuận, xua đi những căng thẳng và những trục trặc về đạo đức trong nhóm, tập thể. Thủ lĩnh công việc là người thạo việc, sáng kiến, có khả năng giải quyết các công việc của tập thể. Thủ lĩnh công việc có khả năng tổ chức và hướng toàn nhóm đạt được mục đích của nhóm. Họ giữ một chức năng vô cùng quan trọng để duy trì công việc của nhóm. Đôi khi cả hai khả năng này tồn tại trong một người. Một biểu hiện khác của cơ cấu không chính thức là các nhóm nhỏ không chính thức. Số lượng thành viên của các nhóm nhỏ không chính thức thường từ 2 đến 7 người, ít khi vượt 7. Sự hình thành nhóm nhỏ không chính thức diễn ra một cách tự nhiên. Các dạng nhóm nhỏ không chính thức bao gồm nhóm nhỏ không chính thức mở và nhóm nhỏ không chính thức kín. Nhóm nhỏ không chính thức mở là nhóm nhỏ có mục tiêu công khai, đơn giản bình thường, giúp tập thể đa dạng phong phú. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm công khai. Nhóm nhỏ không chính thức kín là nhóm nhỏ có mục tiêu không công khai, có nhiều ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của tập thể. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm không công khai. Đứng đầu mỗi nhóm này đều có đầu trò, thủ lĩnh và những người phụ họa. Người lãnh đạo muốn lãnh đạo tập thể phải chú ý đến nhóm nhỏ và tác động đến thủ lĩnh của nhóm. Cấu trúc của tập thể phụ thuộc nhiều vào các yếu tố. Tính chất của các nhiệm vụ đề ra cho tập thể. Đặc điểm của các thành viên trong tập thể, dân tộc, giai cấp, đạo đức, năng lực, v.v. Số lượng các thành viên. Trong quản lý, người lãnh đạo cần đặc biệt chú ý cơ cấu không chính thức, cần phối hợp hài hòa cả hai dạng cơ cấu không chính thức và chính thức để tạo nên sự hài hòa của tập thể, tạo nên sự ăn ý đồng bộ của tập thể. Phối hợp hài hòa cả hai cơ cấu giúp tập thể phát triển, tạo ra bầu không khí thuận lợi, thúc đẩy thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tập thể. 1.3.4 Sự hình thành và phát triển của tập thể. Các giai đoạn của sự hình thành và phát triển của tập thể. Cách phân chia giai đoạn theo quan điểm của Anton X. Makarenko năm 1953. Giai đoạn hòa hợp ban đầu. Các thành viên mới tập hợp lại còn giữ nhiều phong cách lối sống riêng khác biệt. Các thành viên chưa có sự phối hợp đồng bộ, đang làm quen với nhau. Giai đoạn này thường nhiều mâu thuẫn và cần đến phong cách lãnh đạo cứng rắn độc đoán. Tác phong lãnh đạo thích hợp ở giai đoạn này là cương quyết, quyết đoán, nghiêm khắc đề ra yêu cầu cụ thể, kiểm tra chặt chẽ, thiết lập trật tự và kỷ luật cứng rắn. Giai đoạn tập thể bắt đầu hình thành. Tập thể bắt đầu phân hóa thành phần. Hình thành đội ngũ cốt cán. Một số thành viên có ý thức tốt, một số thụ động nhưng ý thức tốt, một số chống đối, một số dửng dưng thờ ơ. Các thành viên chưa có sự nhất trí, chưa thực sự tự nguyện tham gia vào hoạt động chung của tập thể, chưa ăn ý phối hợp trong công việc, tính tích cực trong công tác chưa đều, chưa cao. Người lãnh đạo có sự ủng hộ, sự tham gia của lực lượng nòng cốt. Phương pháp lãnh đạo thích hợp trong giai đoạn này là vừa mềm dẻo linh hoạt, vừa cương quyết, có thể cưỡng chế. Người lãnh đạo cần chú ý đến từng thành viên, xem họ ở nhóm nhỏ nào để đối xử phù hợp. Giai đoạn liên kết thực sự. Tập thể đã được tổ chức khá chặt chẽ, có sự thống nhất ăn ý, hoạt động nhịp nhàng, phục tùng sự lãnh đạo. Nhóm chống đối không còn, tập thể có bầu không khí tốt đẹp. Các thành viên của tập thể có khả năng tự quản, tự điều chỉnh, tích cực công tác. Người lãnh đạo có thể sử dụng kiểu lãnh đạo dân chủ để các thành viên tham gia xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động, xây dựng nghị quyết tập thể. Các thành viên cùng bàn bạc xây dựng các biện pháp thực hiện kế hoạch. Cuối cùng người lãnh đạo sẽ quyết định. Người lãnh đạo nên sử dụng phương pháp thuyết phục, đặc biệt thuyết phục cá nhân. Giai đoạn phát triển cao nhất. Tập thể đoàn kết nhất trí, có nguyên tắc đạo đức tốt đẹp, dư luận đúng, có tình thương. Trong tập thể có sự phát triển cao về nhân cách của mỗi thành viên. Lợi ích của tập thể, xã hội phù hợp với lợi ích của mỗi cá nhân. Các thành viên yêu cầu cao đối với nhau và đối với lãnh đạo. Các thành viên tích cực và chủ động trong hoạt động tập thể, bảo vệ quyền lợi tập thể. Tập thể đạt được giai đoạn này sẽ cuốn hút các thành viên của mình. Việc lãnh đạo tập thể ở giai đoạn này có thể dễ dàng vì mọi cá nhân đều tự giác chấp hành mệnh lệnh, không cần cưỡng chế. Nhưng cũng có thể khó khăn vì tập thể đã trưởng thành, các thành viên chỉ ủng hộ những quyết định đúng đắn và những người lãnh đạo có tài năng, đức độ. Để tập thể phát triển đến giai đoạn thứ tư, người lãnh đạo cần lưu ý một số điểm sau đây. Xây dựng cơ cấu chính thức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Việc lựa chọn cán bộ, sử dụng người xứng đáng và thích hợp gắn liền việc phân công lao động và trách nhiệm. Xây dựng lực lượng cốt cán. Tác động song song, con người và tập thể. Xây dựng lối làm việc hợp lý, tạo mối quan hệ tốt đúng mức. Nắm vững quy luật vận động và phát triển của tập thể, có phương pháp chỉ đạo thích hợp với trình độ của từng thành viên trong tập thể. Mỗi thành viên hiểu nhiệm vụ, chức năng của tập thể và của từng người. 2. Đặc điểm tâm lý xã hội trong nhóm và tập thể. Trong cuộc sống của mình, mỗi cá nhân có thế giới tâm lý riêng, thế giới tâm lý đa dạng, phong phú. Khi sống trong xã hội, trong nhóm, trong tập thể, do các mối quan hệ xã hội, do sự tương tác giữa các cá nhân, tâm lý cá nhân mang những đặc điểm chung phản ánh môi trường cá nhân sống và hình thành nên hiện tượng tâm lý nhóm, tâm lý tập thể, tâm lý quần chúng. Người quản lý, lãnh đạo tập thể, muốn thành công, không thể không hiểu tâm lý xã hội, tâm lý quần chúng. Những hiện tượng tâm lý xã hội trong nhóm, tập thể. 2.1. Dư luận xã hội. 2.1.1. Khái niệm. Dư luận là những nhận định, đánh giá, những phán đoán của các thành viên trong tập thể về một sự việc, hiện tượng hoặc biến cố nào đó trong tập thể hoặc trong xã hội. Dư luận xã hội thường là biểu hiện của niềm tin, lý trí của tập thể. Nó cũng là biểu hiện của nhu cầu, nguyện vọng của tập thể, xã hội. Hoặc, dư luận là toàn bộ những phán đoán, đánh giá biểu lộ thái độ của quần chúng đối với các sự kiện khác nhau trong đời sống xã hội, đối với hành vi, cử chỉ và hoạt động của cả tập thể cũng như mỗi cá nhân. 2.1.2. Các loại dư luận xã hội. Dư luận chính thức. Là dư luận được hình thành chính thức, công khai bởi một tổ chức xã hội chính thức và được lan truyền đi bằng những phương tiện chính thức như truyền hình, phát thanh, báo chí, văn bản thông báo chính thức, v.v. Dư luận không chính thức. Là dư luận được hình thành không công khai bởi một tổ chức xã hội không chính thức, hình thành một cách tự phát, không được có ý đồ của lãnh đạo tập thể và lan truyền không công khai. Một dạng của dư luận không chính thức là tin đồn rỉ tai nhau. 2.1.3. Chức năng và vai trò ảnh hưởng của dư luận xã hội. Chức năng. Điều chỉnh hành vi của cá nhân vì lợi ích chung của nhóm, tập thể, xã hội. Ngăn chặn, phản đối hoặc gây sức ép đối với các hành vi tiêu cực. Cổ vũ, khích lệ các hành vi tích cực. Thực hiện chức năng giáo dục. Thực hiện chức năng giám sát, đánh giá. Thực hiện chức năng thông tin qua lại hai chiều giữa người lãnh đạo và người dưới quyền lãnh đạo. Thực hiện chức năng tư vấn cho cấp trên trước khi ra các quyết định, chính sách. Vai trò ảnh hưởng. Ảnh hưởng tích cực. tác động mạnh mẽ lên từng thành viên của tập thể, định hướng điều chỉnh nhận thức, thái độ và hành vi của họ. Tác động của dư luận xã hội lên con người diễn ra theo hai cơ chế. Cơ chế nhượng bộ, thích nghi. Trong tập thể, con người thường có xu hướng tâm lý không muốn xung đột, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Cơ chế ám thị là công cụ, phương tiện giúp người lãnh đạo duy trì tổ chức kỷ luật trong tập thể. Là nguồn thông tin giúp lãnh đạo và người nghiên cứu biết tình trạng của tập thể, mối quan hệ giữa các thành viên. Thông báo phản ứng thái độ của tập thể đối với hành vi của một thành viên nào đó có tác dụng rất mạnh điều chỉnh hành vi của thành viên đó. Bộc lộ thái độ thừa nhận hay không thừa nhận của xã hội, nhóm tập thể đối với mỗi thành viên dưới hình thức khen ngợi, đồng tình, lên án, chê bai, công phẫn. Ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng đối với người lãnh đạo sẽ đánh mất tính quyết đoán của người cầm đầu nếu họ quá chạy theo dư luận xã hội, lụy vào dư luận xã hội. Ảnh hưởng đối với tập thể sẽ gây thiệt hại cho quyền lợi chung của tập thể nếu người đứng đầu sử dụng dư luận làm công cụ lãnh đạo mà xuất phát từ mục đích riêng cá nhân. 2.1.4 Sự hình thành dư luận. Bất cứ dư luận xã hội nào cũng phản ánh một biến cố và biểu thị thái độ quần chúng. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành dư luận xã hội. Tính chất của sự kiện hay biến cố. Nếu sự kiện đụng chạm đến quyền lợi và có ý nghĩa đối với quyền lợi đa số quần chúng, thì dư luận hình thành nhanh chóng. Nếu sự kiện, biến cố chỉ liên quan đến quyền lợi riêng của một nhóm xã hội cụ thể nào đó, thì dư luận xã hội hình thành chậm chạp, trải qua quá trình tranh chấp giữa các quan điểm. Đặc điểm tâm lý, định kiến, tâm thế của quần chúng trước dư luận. Tình trạng thông tin của tập thể diễn ra hai hướng. Thông tin không đầy đủ, không rõ ràng, không chính xác sẽ dẫn đến sự tranh chấp giữa các quan điểm, không tạo thành dư luận chung. Thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác thì dư luận xã hội sẽ diễn ra theo một hướng chung thích hợp. Tình trạng và mức độ phát triển của tập thể. Các giai đoạn hình thành dư luận xã hội. Giai đoạn 1. Có sự kiện, hiện tượng xảy ra, có người chứng kiến và suy nghĩ về nó. Giai đoạn 2, có sự trao đổi giữa người này với người kia, cảm nghĩ, phán đoán, phân tích về sự kiện đó. Giai đoạn 3, ý kiến dần dần thống nhất và trở thành dư luận. Muốn ngăn chặn một dư luận bất lợi cho mục tiêu chung của tập thể, phải tiến hành ngăn chặn ngay ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Phương tiện hình thành dư luận. Có nhiều phương tiện để hình thành dư luận xã hội. Tùy vào tình huống cụ thể, dư luận xã hội có thể được hình thành thông qua những phương tiện sau. Internet, truyền hình, truyền thanh, báo chí, các cuộc họp chính thức, thông báo văn bản, v.v. 2.1.5 Tin đồn. Khái niệm là những thông tin truyền từ người này sang người kia bằng con đường không chính thức như nói miệng, rỉ tai, v.v. Đặc trưng của tin đồn. Thông tin trong tin đồn thường chứa đựng một phần sự thật. Loại tin đồn tuyệt đối đáng tin. Loại tin đồn giống như sự thật về hiện tượng. Loại tin đồn giống như sự thật về thành phần. Tính biểu cảm của tin đồn cao nên tin đồn lan truyền rất nhanh và sức sống rất mạnh. Tin đồn lan nhanh thêm thắt nhiều chi tiết, điều đó làm thông tin chính mất hiệu lực. Các loại tin đồn. Tin đồn gây sợ hãi, tin đồn gây thù địch, gây hấn, tin đồn gây nghi ngờ, thắc mắc, mất niềm tin, tin đồn gây tò mò. Sự khác nhau giữa tin đồn và dư luận chính thức. Chính kiến trong tin đồn không rõ ràng. Thông tin của tin đồn bị thêm thắt méo mó, có thể ban đầu có cơ sở khoa học nhưng trong quá trình lan truyền, thông tin trở nên thất thiệt. Tin đồn thường gây hiện tượng mơ hồ thông tin, gây tình trạng hỏa mù thông tin. Nguyên nhân nảy sinh tin đồn. Tin đồn sinh ra do những nơi thông tin kém hay có vấn đề xảy ra mà chưa có thông báo chính thức kịp thời. Do ý đồ cá nhân của người tung tin đồn nhằm mục đích gây rối. Ảnh hưởng của tin đồn. Ảnh hưởng tích cực. Cho người quản lý hay nhà nghiên cứu biết được tình trạng của tập thể. Ảnh hưởng tiêu cực. Gây rối thông tin, hoang mang, nghi ngờ trong tập thể. 2.2 1. 2.2.1 Định nghĩa. là dạng hành vi của nhiều người được hình thành bằng con đường tự phát do ảnh hưởng của tâm trạng thị hiếu. 2.2.2 Mốt là hiện tượng tâm lý xã hội. Mốt hình thành trong đời sống xã hội, biến đổi theo sự biến đổi của xã hội. Mốt là hiện tượng tâm lý xã hội khó dập tắt, khó xóa bỏ, nên uống nắng, điều chỉnh mốt theo hướng nhất định nào đó. Mốt dễ lây lan. 2.3 Bầu không khí tập thể. Khái niệm: bầu không khí tập thể là trạng thái tâm lý của tập thể, thể hiện sự phối hợp tương tác giữa các thành viên trong tập thể. Bầu không khí tập thể phản ánh tính chất, nội dung, xu hướng tâm lý của các thành viên trong tập thể. Bầu không khí tập thể có tác dụng ảnh hưởng rất mạnh đến các quan hệ tâm lý và hiệu quả hoạt động của tập thể đó. Bầu không khí có thể biểu hiện hai mặt tích cực hoặc tiêu cực. Tích cực: hài lòng, thông cảm, ủng hộ, hồ hởi, vân vân. Tiêu cực: khó hợp tác, ác cảm, thù địch, thiếu hiểu biết, vân vân. Hai mặt tích cực hoặc tiêu cực được biểu hiện dưới hai dạng: sự tương đồng tâm lý, xung đột tâm lý. 2.3.1 Tương đồng tâm lý. Khái niệm: sự tương đồng tâm lý không đơn giản là sự giống nhau về đặc điểm nhân cách giữa các thành viên trong tập thể, mà là sự phối hợp tối ưu những phẩm chất nhân cách của các thành viên trong hoạt động chung, là sự thông cảm, đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau dẫn đến sự hợp tác thân thiện hướng tới mục tiêu chung của tập thể. Các yếu tố ảnh hưởng tới tương đồng tâm lý: phong cách lãnh đạo, điều kiện lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của các thành viên trong tập thể, đặc điểm về sức khỏe của các thành viên trong tập thể, đặc điểm về tâm sinh lý của các thành viên trong tập thể. Vai trò: tương đồng tâm lý ảnh hưởng tới hoạt động chung của tập thể. Bầu không khí đoàn kết hợp tác thân thiện sẽ làm tăng tính tích cực, thỏa mãn sự hài lòng của các cá nhân. Bầu không khí tẻ nhạt căng thẳng sẽ tạo ra các cảm xúc, tâm trạng tiêu cực cho các thành viên, dẫn đến giảm hiệu quả công việc. Tập thể có sự tương đồng tâm lý, gọi là tập thể có tính ekip, sẽ thuận lợi trong việc nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công việc chung của tập thể. 2.3.2 Xung đột tâm lý. Khái niệm: xung đột tâm lý không đơn giản là sự khác biệt nhau giữa các thành viên trong tập thể. Xung đột tâm lý là mâu thuẫn giữa các thành viên có đụng chạm đến quyền lợi vật chất hay quyền lợi tinh thần, hoặc xúc phạm đến uy tín, danh dự và giá trị đạo đức của nhau, dẫn đến bất lực trong việc kết hợp đồng bộ và hiểu biết lẫn nhau của một nhóm hay các cá nhân trong xã hội. Không phải bất cứ mâu thuẫn nào cũng gọi là xung đột tâm lý. Trong tập thể, các cá nhân có thể khác biệt nhau về trình độ học thức, đối lập về cách xem xét và giải quyết vấn đề, nhưng vẫn có thể hợp tác làm việc với nhau hiệu quả. Những dạng mâu thuẫn dễ dẫn đến xung đột tâm lý: mâu thuẫn xâm phạm quyền lợi chính đáng của nhau, có thể là quyền lợi vật chất hoặc quyền lợi tinh thần. Mâu thuẫn có sự xúc phạm danh dự, uy tín và giá trị đạo đức của nhau. Trong mâu thuẫn, các thành viên không hiểu biết về nhau. Xung đột xảy ra khi cho rằng nhu cầu của mình không được thỏa mãn là do người khác gây ra. Trong tập thể có những thành viên mang đặc điểm tâm lý đặc biệt: ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ, độc ác thủ đoạn, mưu mô, tham lam, vân vân. Nguyên nhân gây ra xung đột: cạnh tranh giữa các cá nhân hoặc các nhóm xã hội tranh giành quyền lợi. Do sự cấu kết, bè phái nhóm nhằm chia rẽ tẩy chay cá nhân khác hoặc nhóm khác. Nhóm cấu kết bè phái phân chia thế giới, chúng tôi đối lập với họ, dẫn tới cạnh tranh quá mức thù địch. Người quản lý lãnh đạo không có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để quản lý. Tập thể không có tổ chức, kỷ luật. Do quan hệ, thành viên trong tập thể mang đặc điểm tâm lý bất lợi, ích kỷ, ghen ghét đố kỵ, độc ác thủ đoạn, mưu mô, tham lam, vân vân. Tập thể có nhiều nhóm kín, thiếu tương hợp. Do điều kiện làm việc khó khăn, thiếu hợp lý trong đãi ngộ, như mức sống thấp, mức lương tồi tệ, điều kiện làm việc độc hại nguy hiểm, vân vân. Các dạng xung đột. Xung đột giả là dạng xung đột giữa các thành viên hoặc giữa các nhóm, trong đó một bên tìm cách công kích gây sự mạnh mẽ, hoặc đôi khi sinh sự giấu giếm, nói sau lưng, nhận xét vụng trộm. Bên kia chỉ tìm cách né tránh phản bác chứ không công kích, gây sự ngược trở lại. Xung đột tương đồng là dạng xung đột giữa các thành viên hoặc giữa các nhóm, trong đó cả hai bên tìm mọi cơ hội để chống đối nhau do cả hai bên xâm phạm quyền lợi của nhau, cả hai bên xúc phạm danh dự, uy tín và giá trị đạo đức của nhau, hiểu nhầm nhau, ngộ nhận. Xung đột phức tạp là dạng xung đột mà ban đầu là xung đột tương đồng, nhưng trong quá trình xung đột, nó lôi kéo theo nhiều người khác tham gia với nhiều động cơ và mục đích khác nhau. Các bên tham gia nhiều khi bỏ qua chủ đề chính của những mối bất đồng mà quay ra sỉ vả, thóa mạ nhau. Xung đột bùng nổ. Sau một thời gian ngấm ngầm nén chịu, trong khoảnh khắc, sự bực bội đạt đến cực đại, không liên quan đến lời cãi hay phản ứng từ phía đối phương. Các dạng xung đột nêu trên này có thể chuyển tiếp qua lại với nhau. Các biểu hiện diễn tiến của xung đột. Giải quyết triệt để, dập tắt xung đột. Xung đột có thể được kết thúc bằng sự thắng lợi của người này hoặc nhóm này, và thất bại của người khác hoặc nhóm khác. Xung đột có thể được giải quyết triệt để bằng sự thỏa hiệp nhượng bộ lẫn nhau giữa các thành viên hoặc giữa các nhóm. Thoái trào, chuyển qua trạng thái âm ỉ. Xung đột kéo dài, xúc phạm nhau thô bạo và thù nghịch, có sự can thiệp trở nên âm ỉ, thù hằn, ghét bỏ. Tuy không lộ liễu nữa nhưng rất khó chịu. Nhiều khi thu thập lan truyền những tin thêu dệt về nhau và thỉnh thoảng vẫn có đụng độ công khai, khó chấm dứt. Trở lại sẵn sàng xung đột. Xung đột tuy được giải quyết nhưng vẫn không thay đổi, đôi khi chỉ là sự gián đoạn tạm thời. Khi ấy người ta ảo giác giải quyết được mâu thuẫn. Khi có cơ hội, những thành viên đó hoặc nhóm sẵn sàng lao vào xung đột, cuộc xung đột bùng lên với sức mạnh mới. Hậu quả của xung đột. Hình thành các nhóm nhỏ hơn, loại trừ thành viên có chính kiến, có thể ngẫu nhiên hoặc cố tình. Lựa chọn thành viên hy sinh, thay đổi tổ chức, thay đổi lãnh đạo, sự tan rã, giải tán nhóm. Biện pháp khắc phục xung đột. Thỏa hiệp và nhượng bộ. Khi đụng chạm đến quyền lợi thiết thực của nhau, các bên chỉ có thể tránh xung đột bằng cách đi đến thỏa hiệp, nhượng bộ. Khi một người hoặc một nhóm chỉ tập trung vào những quyền lợi cá nhân, không chú ý đến quyền lợi của người khác thì không thể thỏa hiệp. Để thỏa hiệp nhượng bộ, các thành viên hoặc nhóm phải điều chỉnh một phần tham vọng cá nhân, không lấn át lợi ích của người khác. Khi tự nguyện điều chỉnh một tham vọng, đòi hỏi cá nhân nào đó của bản thân, bao giờ các cá nhân cũng cảm thấy ít đau đớn hơn, bị bắt buộc phải từ bỏ tham vọng. Đồng thời, việc điều chỉnh tham vọng cá nhân sẽ làm cho xung đột dịu đi. Còn nếu gây áp lực với đối phương thì xung đột bùng nổ và xung đột mới nảy sinh ngày càng gay gắt. Giải thích phân minh và thái độ thiện chí. Sự hiểu lầm thiếu thiện chí, phê bình thiếu sự thông cảm chỉ làm tăng phản ứng tự vệ chống đối của đối phương, xung đột căng thẳng hơn. Giải thích có tình, lý, kết hợp với thiện chí khiến các thành viên hoặc các nhóm gắn kết lại với nhau. Tạo ra khoảng cách giữa các bên xung đột. Khi xung đột phức tạp không hy vọng giải quyết bằng thỏa hiệp nhượng bộ hay bằng các biện pháp khác, thì biện pháp có hiệu quả nhất là tạo ra khoảng cách giữa các bên xung đột, thu hẹp bớt cơ hội tiếp xúc của họ, bằng cách phân tán ra các phân xưởng khác nhau hoặc để làm những ca khác nhau, v.v. Dùng người thứ ba làm trung gian hòa giải. Nhiều khi xung đột không hy vọng giải quyết bằng thỏa hiệp nhượng bộ hay bằng các biện pháp khác, vì mỗi bên đều sợ đối phương lợi dụng sự nhượng bộ của mình hoặc cho đó là sự yếu đuối, đầu hàng của mình, nên không bên nào chịu nhượng bộ trước mà còn xúc phạm, thóa mạ nhau bằng mọi giá, làm giảm giá trị của đối phương. Trong trường hợp này, cần có người thứ ba làm trung gian hòa giải. Với điều kiện, người trung gian hòa giải phải vô tư, công bằng, khách quan, chiếm được lòng tin cả hai bên. Trong quá trình hòa giải, nên tránh việc cố chứng minh sai sót của các bên xung đột, tránh sửa lỗi bằng lời ngạo mạn chê bai, vì điều này chỉ khiến các bên xung đột phật ý, tự biện hộ hoặc làm thinh trong bụng mà thù oán bất trị và tăng phản ứng tự vệ. Người hòa giải cần kiên trì tìm giải pháp để hai bên nhượng bộ nhau. 2.4. Thi đua. Sự tiếp xúc xã hội gây ra sự kích thích độc đáo với từng người. Điều này làm tăng năng suất lao động của từng cá nhân. Ví dụ, khi ở trong tập thể, con người có ý chí, kỷ luật kiên trì cao hơn khi ở một mình. Khái niệm. Thi đua là hiện tượng tâm lý xã hội, đặc biệt trong đó con người có nguyện vọng và hành động muốn nâng thành tích lao động của mình và nhóm, vượt thành tích của người khác hoặc nhóm khác. Trái với thi đua là ganh đua, ghen tị, ghen ghét, đố kỵ, ăn thua một mất một còn. 2.5. Phong tục tập quán và truyền thống. Khái niệm: phong tục tập quán, truyền thống được biểu hiện trong ẩm thực, cách ăn uống, trang phục, lối sống sinh hoạt hàng ngày, quan hệ ứng xử đối với người thân trong gia đình hay mọi người xung quanh bên ngoài xã hội, nghệ thuật, tuồng chèo, hát bội, cải lương, văn hóa văn nghệ, lễ nghi trong các dịp đặc biệt, lễ, Tết, ma chay, cưới hỏi, trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, phong tục tập quán là những thói quen đã ăn sâu nhưng không bất biến. Ví dụ như có những phong tục thói quen lâu đời nhưng vẫn có thể tự nó mất đi, như ăn trầu, hút thuốc lào, mặc yếm đào, đóng khố, vân vân. Khi xã hội loài người mới được hình thành, trình độ còn thấp kém, chưa hề có thể chế pháp lý như tòa án, viện kiểm sát, luật tố tụng, vân vân. Vậy cái gì quy định hành vi con người? Chính đó là truyền thống. Bắt đầu thời kỳ chế độ chiếm hữu nô lệ, xã hội loài người có thể chế pháp lý, song phong tục tập quán, truyền thống vẫn tồn tại và tác động mạnh mẽ. 2.6. Tác động xã hội và thái độ. Các quảng cáo hàng ngày trên mọi phương tiện thông tin đại chúng đều dồn nỗ lực nhằm thuyết phục mọi người hướng quan tâm đặc biệt đến các sản phẩm cụ thể nào đó. Tất cả sự thuyết phục này đều liên quan đến một trong những lĩnh vực mà tâm lý học xã hội quan tâm nghiên cứu, đó là thái độ. Khái niệm về thái độ. Thái độ là thiên hướng phản ứng đã được hình thành trong cách cư xử. Ví dụ, sự ưu ái hay khó chịu đối với các sự vật hiện tượng hay đối với mọi người xung quanh. Những yếu tố ảnh hưởng tới thái độ: mối quan hệ giao tiếp, niềm tin, mong muốn, sự thừa nhận của bản thân về các sự vật hiện tượng hoặc mọi người xung quanh, cách suy nghĩ, kinh nghiệm đã trải nghiệm. Các loại thái độ: căn cứ vào tính hữu ích, chia thái độ ra làm hai loại, thái độ tích cực và thái độ tiêu cực. Căn cứ vào thời gian tồn tại, thái độ được chia làm hai loại, thái độ mang tính nhất thời và thái độ bền vững ổn định. Những tiêu chí của thái độ tích cực: suy nghĩ tích cực, suy nghĩ một cách sáng tạo, suy nghĩ hữu dụng cho xã hội, mong muốn thành công, lạc quan và truyền lạc quan đến mọi người, quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra, không đầu hàng, xem thất bại, khó khăn là những bài học, là những thách thức, tin tưởng ở bản thân và tin vào khả năng của chính mình, tự trọng và tự tin, luôn luôn tìm giải pháp đi tới thành công, luôn luôn tìm kiếm cơ hội tốt cho chính mình. Vai trò của thái độ tích cực. Thái độ tích cực giúp thành công trong công việc và trong cuộc sống. Thái độ tích cực giúp cải thiện sức khỏe, vì giúp con người cảm nhận hạnh phúc, cân bằng cuộc sống, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, sống vui khỏe. Thái độ tích cực tăng năng lượng, tiếp thêm sức mạnh. Thái độ tích cực tác động đến môi trường và thúc đẩy mọi người xung quanh, do vậy làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chức năng của thái độ. Chức năng đánh giá các sự vật hiện tượng và mọi người xung quanh. Thái độ quyết định sự yêu ghét của chúng ta, lập trường của chúng ta và những phản ứng của chúng ta trước các tình huống khác nhau mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Chức năng điều chỉnh xã hội. Nhìn vào thái độ của mọi người xung quanh mà mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân, về các mối quan hệ xã hội, giúp mọi người điều chỉnh nhân cách, hành vi của mình và xác định được cách thức hành động phù hợp với môi trường xung quanh. Thái độ là một trong số những nhân tố quyết định quan trọng nhất của hành vi xã hội. Chức năng bộc lộ đặc điểm tâm lý bên trong. Trình độ hiểu biết, vốn kinh nghiệm, trạng thái xúc cảm tình cảm của chúng ta được thể hiện qua thái độ. Thái độ của chúng ta đối với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp là cốt lõi giao tiếp trong môi trường xã hội của chúng ta. Thành phần của thái độ. Theo quan điểm của Rokic năm 1968, Fishbane và Eugen năm 1975, thái độ bao gồm 3 thành phần: nhận thức, xúc cảm, tình cảm và hành vi. Ba thành phần này tác động tạo nên thiên hướng phản ứng, tích cực hay tiêu cực của chúng ta đối với các sự vật hiện tượng hay đối với mọi người xung quanh. Ví dụ như khi chấp thuận một ứng viên vào làm việc, chúng ta đã đồng ý với nhiều ý tưởng của người đó và tin rằng ứng viên đó đáp ứng yêu cầu cần thiết của công việc. Chúng ta có tình cảm thuận lợi với họ và ủng hộ cho việc lựa chọn ứng viên đó. Nhận thức bao gồm những suy nghĩ và niềm tin của chúng ta về đối tượng mà ta quan tâm. Nếu một lúc nào đó, con người biểu hiện thái độ khó khăn, thiếu tự tin và họ chắc chắn về sự thất bại một cách tiêu cực, để giúp họ thoát khỏi thái độ tiêu cực, điều cần thiết cần thay đổi ngay suy nghĩ, niềm tin của họ. Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu họ sẽ giúp họ thay đổi thái độ và giúp họ có cuộc sống hạnh phúc và thành công. Những thay đổi nhận thức này tạo ra những thái độ phù hợp. Xúc cảm, tình cảm bao gồm những cảm xúc tích cực hay tiêu cực của chúng ta đối với các sự vật hiện tượng hay đối với mọi người xung quanh. Hành vi bao gồm một khuynh hướng hoặc một sự chú ý đối với hành động theo một cách thức cụ thể mà chúng phù hợp với thái độ của chúng ta. Khi đánh giá thái độ của người khác, chúng ta dựa nhiều vào hành vi của họ. Hành động nói lên thái độ. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, khó biết chắc thái độ của người khác, bởi vì những điều mà người ta nói không phải luôn luôn phù hợp với những điều họ làm. Đặc biệt những người đang bị những áp lực bên ngoài luôn phải nói điều phải, hoặc nói một điều nhưng họ lại làm những điều ngược lại. Những cố gắng nhằm thay đổi thái độ là thay đổi hành vi. Những thái độ đó có thể tạo ra những hành vi mong đợi. Ba thành phần này quan hệ hỗ tương gắn bó với nhau. Ở mỗi thái độ, mặc dù chúng khác nhau trong những thành phần chiếm ưu thế và trong bản chất mối quan hệ, tuy nhiên, tất cả các thái độ đều hình thành, duy trì và thay đổi theo những nguyên tắc chung. Thái độ có tính tương đối bền vững, tuy khó thay đổi được, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được nó. Để thay đổi thái độ, chúng ta phải thay đổi một trong ba thành phần tạo nên thái độ. Sự hình thành và duy trì các thái độ. Phản xạ có điều kiện và sự hình thành thái độ. Thí nghiệm của Pavlov về quá trình hình thành phản xạ có điều kiện tiết nước bọt của con chó khi nghe thấy tiếng chuông là thí nghiệm nhằm giải thích về việc hình thành một phản ứng, một thái độ. Thái độ được hình thành để phản ứng, tiêu cực hoặc tích cực, đáp lại một tình huống cụ thể. Trong quá trình hình thành thái độ, có mối liên kết giữa những đối tượng khác nhau và những phản ứng cảm xúc, tích cực hoặc tiêu cực đi kèm với chúng. Ví dụ như, rất nhiều người lính đã từng bị đưa tới Vịnh Ba Tư trong trận chiến với Iraq. Họ đã phát biểu sau trận chiến rằng họ không bao giờ muốn ngồi trên bãi cát nữa. Họ liên tưởng giữa kinh nghiệm chiến tranh của họ với cát, và thái độ của họ đối với cát thường là rất tiêu cực. Tương tự như vậy, sự liên tưởng tích cực có thể phát triển thông qua phản xạ có điều kiện. Chúng ta có thể có thái độ tích cực đối với một loại nước hoa cụ thể nào đó, bởi vì người mẹ yêu thương của ta thường hay xức nó. Các nhà quảng cáo thường dùng nguyên tắc phản xạ có điều kiện của thái độ để cố gắng tạo ra mối liên hệ giữa sản phẩm mà họ định bán với tình cảm tích cực. Ví dụ như nhiều quảng cáo, nét trẻ thơ, sự hấp dẫn, sự khỏe mạnh đang được dùng để quảng cáo cho các hãng mỹ phẩm. Sự củng cố hay sự trừng phạt có thể ảnh hưởng tới việc tiếp tục duy trì hay xóa bỏ thái độ. Bắt chước và sự hình thành thái độ. Những điều mà người ta quan sát từ những người khác có thể ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển thái độ. Trẻ em học được cách đánh giá từ cha mẹ. Chúng ta có thể lĩnh hội được thái độ thông qua truyền hình, phim và các phương tiện truyền thông khác. Ví dụ, phim ảnh ca ngợi bạo lực củng cố thái độ tích cực đối với sự gây hấn. Thái độ được hình thành rất sớm trong cuộc sống, trong quá trình xã hội hóa, và chúng tiếp tục thay đổi trong cuộc sống khi chúng ta giao tiếp với những người khác trong thế giới quanh ta. Khi trẻ nhỏ nhìn thấy cha mẹ cười và mỉm cười đáp lại với cha mẹ, điều đó có nghĩa rằng ít nhất có một thái độ nhất định đã được hình thành và phát triển nhanh.